tận muôn loài, biết thấu căn duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vị lai, pháp tướng chân thân chưa lầm mây mây. Thanh tịnh nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Hôm nay tuyên lời thọ khí này, hàng thịnh văn khơi tín tâm chờ.
Sau đây tôi có một vài cái suy nghĩ và trao đổi với quý vị để nhằm giúp nhau trên cái bước đường tiến tu đạo nghiệp của mình. Ở đây đó, cái điều thứ nhất là tất cả mọi người chúng ta, chúng xuất gia đệ tử của Đức Phật, thì phải tuân thủ theo cái truyền thống gọi là an cư kiết hạ. Cái truyền thống an cư kiết hạ này thì tất cả các nơi tổ chức cái thời gian có khác nhau, nhưng mà cái mục tiêu thì nó giống nhau. Về thời gian thì ở Việt Nam chúng ta là chúng ta tổ chức 3 tháng mùa hạ, tức là thường là từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7. Nhưng mà năm nay đặc biệt là nhuần 2 tháng 5, cho nên chúng ta mới an cư là rằm tháng 5 cho đến rằm tháng 7, thì chúng ta cũng đủ 3 tháng, tức là chúng ta trễ đi 1 tháng. Còn ở bên Phật giáo Nam Tông á, thì người ta có cái truyền thống an cư từ rằm tháng 5 này mà cho tới rằm tháng 9. Thì như vậy đó, là truyền thống an cư của Nam Tông kéo dài đến 4 tháng, gọi là 4 tháng mùa mưa. Thì như vậy đó, 3 tháng mùa hạ và 4 tháng mùa mưa đó, có cái gì khác nhau ở đây? Cái người tu chúng ta phải biết cái này. Đương nhiên ở bên Nam Tông là theo cái Phật giáo Nguyên Thủy, thì cái này là đúng cái truyền thống hơn là chúng ta. Mà truyền thống này đó, nó mang cái tính cách truyền thống của Ấn Độ. Tại Đức Phật chúng ta đã đản sanh ở Ấn Độ, cho nên cái truyền thống của Phật giáo là cái gốc của nó là truyền thống Phật giáo Ấn Độ. Đây ta gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Nguyên Thủy tức là gốc. Thì như vậy đó, Ấn Độ đó, nó chia ra một năm là 3 mùa chứ không phải 4 mùa như Trung Hoa và Việt Nam ta. Nó chỉ có mùa mưa, mùa nắng và mùa khô. Tức là mùa mưa, mùa nắng và mùa khô, 3 mùa. Thì trong cái đó chủ yếu là cái mùa mưa của Ấn Độ là mưa rất là khắc nghiệt, cho nên Đức Phật mới tổ chức an cư kiết hạ để cho chư tăng, chư ni. Chư tăng này là nói chung là cả chư tăng và chư ni, cái chúng xuất gia đó. Cho nên chư tăng là tỳ kheo, mà chư ni ta gọi là tỳ kheo ni. Cho nên tỳ kheo ni cũng là tăng. Thì như vậy đó, cho chư tăng là phải an cư vào trong mùa mưa. Thì các vị biết tại sao Đức Phật cho an cư mùa mưa? Cái chỗ này chúng ta nên hiểu rõ này. An cư mùa mưa này đó, chủ yếu là dành cho những người mà chưa đắc được thánh quả, tức là chưa đắc được từ sơ quả cho đến quả A-la-hán, tức là chưa đắc quả. Cho nên cái mùa mưa này đó là chúng ta cần phải ở yên, cần phải ở yên để ta tu. Nhưng mà những người đắc thánh quả rồi đó có cần ở yên không? Cho nên những người đắc thánh quả rồi đó thì tâm lúc nào cũng yên, tâm lúc nào cũng yên, cho nên họ không cần ở yên mà họ vẫn yên. Ở đây chúng ta hiểu vậy chứ không phải là tất cả đều an cư. Thì như vậy đó, tất cả đều an cư, nhưng mà những người chưa đắc thánh quả thì phải tập hợp lại một chỗ để chúng ta cùng tu. Còn những người mà đã đắc thánh quả rồi nữa thì Đức Phật có chủ trương đi du hóa. Giáo hội chúng ta thì lúc bây giờ đó, tôi được cử làm trưởng ban hoằng pháp, thì tôi mới tới tôi thưa với Hòa Thượng Trí Thủ. Tôi mới nói là 3 tháng an cư thì con có một cái nguyện là cấm túc. Nhưng mà bây giờ đó, giáo hội giao cho cái trưởng ban hoằng pháp đó, thì bây giờ đó làm sao cấm túc? Mà nếu không cấm túc đó, thì thấy trong lòng nó bất an. Thành ra Hòa Thượng mới dạy tôi thế này, nói rằng 3 tháng an cư thì các tỉnh hội mới có tổ chức tập chúng, thì thầy mới tới đó thầy giảng. Còn thầy chờ mãn 3 tháng an cư rồi nữa thì đâu ta về đó hết rồi thầy giảng cho ai nghe. Đây là cái điểm mà Hòa Thượng Thế Thủ dạy tôi, cho nên tôi có suy nghĩ. Thì Hòa Thượng mới nói thêm, Hòa Thượng mới nói là Đức Phật á, tức là chủ trương cho những người chưa đắc thánh quả phải an cư, nhưng mà những người đắc thánh quả rồi thì Đức Phật á, dạy đi truyền bá, dạy đi truyền bá. Cho nên á, Đức Phật dạy các vị thánh tăng á, là mỗi người đi một phương để giáo hóa, tức là phải đi giáo hóa. Thì ngày nay á, tuy chưa đắc thánh quả nhưng mà có chúng an cư thì quý thầy phải tới đó giáo hóa. Chứ chờ đắc thánh quả rồi đó thì như vậy đó, đắc thánh quả rồi đó, thì những người mà ta muốn tu đây đó không có ai giáo hóa. Chỗ này đó các vị nên biết đó, là đầu tiên Đức Phật chế ra cho những người chưa đắc thánh quả thì phải an cư để tu tập. Cái này bắt đầu từ đâu? Đây là bắt đầu từ ở Lục Quyển, tức là bắt đầu từ Lục Quyển. Cái thời pháp đầu tiên Đức Phật á, thì Đức Phật đã chế ra cái vấn đề an cư này rồi, cái vấn đề an cư rồi, chứ không phải đợi đến 9 năm sau mới có an cư không vậy. Nhưng mà cái an cư hồi đó đó, đầu tiên này đó, thì Đức Phật dạy chúng ta an cư là gì? Tức là thân an và tâm an. Đây trên bước đường tu người ta nên nhớ, tức là thân phải an và tâm phải an, tâm phải ở yên và thân phải ở yên. Làm sao mà chúng ta đem, chúng ta đặt cái thân chúng ta cái chỗ cho nó yên, đặt cái tâm chúng ta vào chỗ yên, thì lúc bây giờ đó, đây gọi là an cư. Thành ý nghĩa an cư đại thừa ta nhận ra là chỗ này, nó khác hơn cái an cư theo nguyên thủy. An cư là ở một chỗ. Nhưng bây giờ đó, cái tâm chúng ta yên gọi là an cư, cái thân chúng ta được yên thì gọi là an cư. Nhưng mà khi đại thừa dạy chúng ta đó thì sao? Nếu hãy mà đem đặt nó chỗ an thì nó an, mà đem đặt nó chỗ nguy thì nó nguy. Đây là trên bước đường tu. Cho nên người tu Đại Thừa là lấy trí tuệ chỉ đạo, nó không phải là cứng nhắc, không phải là cố chấp. Cho nên nếu mà cố chấp á, thì nó là ở yên mà không ở thì coi như là phạm. Nhưng mà lúc bây giờ á, ta muốn ở yên mà nó không yên thì sao? Từ từ ta nói là cây muốn lặng mà gió không dừng, phải không? Cho nên gió không dừng nên sao yên được? Cây vẫn dao động. Thế ta ở yên, ta muốn ở yên, nhưng mà cái hoàn cảnh không cho chúng ta yên thì sao? Làm sao yên được? Cho nên đầu tiên là quý vị phải đem cái thân mình mà đặt vô chỗ yên. Nên trên phước đường tu, nếu kinh nghiệm tôi là cái chỗ này quan trọng nhất. Cái thân phải đem đặt cái chỗ yên thì nó mới yên chứ. Thì cái chỗ yên này ở đâu? Đây chúng ta nên nhớ, cái chỗ yên của chúng ta đó, ta đem ta đặt vô. Đem đặt vô cái chỗ mà yên đó, là cái chỗ đó đó, chung quanh chúng ta có người thương ta. Nên nhớ cái chỗ này, nên tu là quan trọng. Có người thương ta, có bạn ta, có thầy ta, cho nên ta ở đó ta thấy yên. Chứ nếu mà ta ở cái chỗ mà không có thầy hiền, không có bạn tốt đó, thì ta muốn yên cũng không yên. Đây là sự thật. Cho nên một số những người vì cố chấp đó, mà khi an cư cứ nói an cư là phải an, mà không tìm cái chỗ an để mà ở thì làm sao an được. Ở cái chỗ đó thầy không thương, bạn không mến, thì cái trường hợp này là bất an rồi. Cho nên thường hay xảy ra những cái chuyện mà bất hòa ở trong đại chúng. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên đem cái thân chúng ta đặt cái chỗ yên thì được yên. Cho nên đem thân đặt vô cái chỗ yên này nè, cái chỗ đó thứ nhất là ta có thầy và có bạn, có thầy hiền, có bạn tốt, thương ta, mến ta, thì ta ở đây nó yên, ta tu. Cái thứ hai nữa, đem đặt vô cái chỗ này yên là cái lý do sao? Thầy hiền bạn tốt rồi, nhưng mà còn cái quần chúng, tức là chung quanh á, chung quanh chúng ta nữa, cái chỗ này họ có cảm tình với Phật giáo không? Cho nên cái vấn đề kiết hạ an cư cái này rất là quan trọng. Bây giờ thì chúng ta có một cái tịnh xá Ngọc Phương này nữa là làm cái nơi mà cư trú vĩnh viễn cho chư ni rồi, cho nên cái này là dễ. Còn ngày xưa đó chưa có tịnh xá nữa, thì tới cái mùa an cư thì quý vị phải đi tìm cái trụ xứ để an cư. Cái trụ xứ đó làm sao? Dân chúng chung quanh đó họ có kính tín Tam Bảo không? Cho nên chung quanh ta họ có kính tín Tam Bảo thì chư tăng chư ni ở đó an cư, ta tới ta cúng dường chứ. Còn nếu mà chung quanh đó là ngoại đạo tà giáo luôn luôn chống phá đó thì làm sao ta an được? Đây là trên bước đường tu. Cho nên người xuất gia là Đức Phật chủ trương thụ động. Cho nên Đức Phật chủ trương thụ động, tức là người ta đánh mình không đánh trả, người ta nói xấu mình không nói được biện minh. Hai cái này quan trọng chứ. Người ta nói xấu mình không nói lại, người ta đánh mình không đánh trả. Thì không đánh trả mình ngồi đó để chờ chết không? Cho nên không đánh trả thì lúc bây giờ mình phải chạy. Mình chạy xa đi, thì giờ chỗ này có ở được không? Cho nên chỗ này là ngoại đạo tà giáo, ta ở đó họ nói xấu ta, họ đánh ta, chỗ này ta quan trọng chứ. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là kinh nghiệm bản thân Ngài nữa. Khi mà Ngài tu, cho nên Ngài tới cái chỗ đó người ta không thương không mến, mà người ta đánh, người ta chửi, người ta ném đá, thì Ngài phải chạy đằng xa, phải không? Phải chạy, đừng ở đó, ở đó nó đánh chết, phải không? Cho nên mình phải chạy đằng xa. Và đứng đằng xa đó Ngài mới nói vọng tới, Ngài nói là các ngài đều tu hành Bồ Tát đạo đó, được Đức Phật thọ ký, sau này thành Phật, phải không? Này phẩm thường bất kinh này, ta đọc cho ta thấy. Mình chạy đằng xa nhưng mà mình nói cái lời Đức Phật dạy đó, chứ mình không có giận, không có hờn gì hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên như vậy đó, là cái chỗ này đó ở yên, ở yên, nhưng mà đây nó không yên, cái chỗ này ở không yên, cho nên ta phải bỏ cái chỗ này, ta chạy đằng xa đằng kia ta ở. Cho nên phải tìm cái chỗ yên thân, tìm cái chỗ yên để ta tu thì thân ta mới yên được. Mà ngày nay á, tôi nói cái yên này đó, ta còn phải thêm hai điều nữa. Cái điều mà yên thân ta bây giờ nó ngoài cái vấn đề thầy hiền bạn tốt, ngoài cái vấn đề đàn diệt tín cúng đầy đủ, phải không? Cái này đủ. Nhưng mà còn hai cái việc nữa đó, là cái chỗ chúng ta ở đó ngày nay đó, thì nó phải có ánh sáng và không khí tốt. Cái chỗ chư tăng ở đây đó, là phải có ánh sáng và không khí tốt. Chứ nếu mà ánh sáng không có đủ, không khí không đủ, thì cái trường hợp bệnh tật dễ sanh lắm, cũng không yên được. Chỗ đó tu cũng có kết quả. Thầy hiền bạn tốt, thực phẩm đầy đủ, nhưng mà còn phải thêm cái nữa, ánh sáng và không khí chứ. Cho nên cái điều kiện kiết hạ an cư á, mỗi khi ta chỗ nào tổ chức á, thì thường thường ta tới ta quan sát, ta coi cái chỗ này có thể an cư được không. Cái chỗ này an cư được á, cái điều quan trọng nhất á, là cái lương thực có đủ không, ánh sáng có tốt không, không khí có thở được không. Không là bệnh hoạn. Cho nên cái thân an nó đòi hỏi cái này. Ở vô cái chỗ đó đó, nếu mà không có mấy cái điều kiện này nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn quý vị tu không kết quả. Cho nên khi mà chúng ta chưa đắc đạo, ta đi an cư nữa, thì đầu tiên quý vị tìm chỗ nào? Khi mà chúng ta tìm tới cái chỗ an cư nữa, là cái việc đầu tiên chúng ta nhắm tới đó, là ở chỗ đó phải có học, hay là chỗ đó được học mới được. Chứ không phải ở đó cái chùa lớn ta ở đó an cư để sao ta chia của ta đem về, phải không? Cái này không nên. Thành ra có những người tu mà không đắc đạo mà lại có một cái tâm ấy, nghĩ như vậy đó, thì sẽ không bao giờ đắc đạo và sẽ bị đọa. Nói thôi bây giờ tới chùa Tịnh Xá Ngọc Phương ở tu đi, đây người ta cúng thức ăn ngon này, người ta cúng tiền nhiều này, mãn hạ đem về chia mỗi một ni sư được mấy triệu này, sướng quá. Như vậy hỏng rồi, cái này là hỏng rồi. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta nữa, ta an cư ta hỏi thăm thử xem năm nay đó an cư cái chỗ đó ai làm thiền chủ. Làm thiền chủ chúng ta tìm cái vị thiền chủ ta nương. Cái chỗ này là chỗ quan trọng nhất, ta tìm cái chỗ để mà ta gá cái tâm chúng ta đó. Có cái người đó làm cái trụ thì ta yên tâm ta ở ta thôi. Cho nên đầu tiên ta tìm cái vị thiền chủ. Hãy ta kính trọng cái vị nào, ta muốn học với cái vị nào đó, thì cái nơi đó có vị đó an cư ta tới. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Cái trường hạ đó đó, cái niêm yết các vị giảng sư này ta coi, các vị giảng sư này có vị nào mà ta thích không, ta kính trọng không? Cái môn học nào ta cần không? Đây là cái quan trọng. Chứ không phải nói an cư cái là cứ xách gói về chùa an cư. Rồi tới đó ta cũng không học được cái gì, ta không tu được cái gì sao? Cho nên tới đó là cái vị thiền chủ để ta nương cái tâm. Tới đó có các vị giảng sư, các vị pháp sư để ta nương cái tuệ. Thành ra trên bước đường tu chúng ta cái quan trọng nhất là tâm và tuệ. Cho nên trí tuệ và tâm, hai cái này là hai cái chính ta. Ta nương cái tâm vào một cái vị chân tu, để từ chỗ đó mà tâm chúng ta được an lạc. Ta nương vào các cái vị pháp sư học rộng nghe nhiều để ta phát huy cái hiểu biết của ta. Hai cái việc này là hai cái việc chính của người tu mà ta đi, ta cần. Không phải là ta ăn cư cho đủ 3 tháng rồi ta lấy sổ kiết hạ với ta đem về để ta nói thiên hạ tôi có tu 3 tháng đây, không cần. Nhưng mà ta cần cái tâm và cái tuệ. Nơi nào mà tâm chúng ta an, nơi nào mà tuệ chúng ta sanh, thì cái trường hợp ta tới. Tới đó ít nhất ta cũng học được một cái điều gì đó. Tới đó ta tu ở đạt được cái gì đó. Đấy là việc quan trọng. Cho nên nương với các vị thiền chủ, cái này rất quan trọng. Các vị này là các vị đã trải qua nhiều mùa an cư, họ rất có kinh nghiệm trên bước đường tu rồi. Bây giờ khi chúng ta tu, ta tới đó, có một cái gì mà ta thắc mắc, có một cái gì mà ta gặp phải trong lúc tu, thì ta hỏi cái vị thiền chủ này, họ sẽ giải cho chúng ta để chúng ta vượt qua cái này. Nên đây là một cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta không học được cái đó thì cái chuyện đi an cư chúng ta trở thành vô nghĩa. Nên tôi nữa, tôi nhớ không biết cái mùa an cư nào đó, thì bây giờ nữa Hòa Thượng Thanh Từ nữa, Ngài dạy thiền. Tên Hòa Thượng Từ dạy thiền. Thì bây giờ đó Hòa Thượng mới dạy chúng ta đó, lên đó, chúng ta ngồi thiền thấy không? Cái khi mà ngồi như vậy, rồi kiết già như vậy, rồi tập luyện hơi thở như vậy, nhiếp tâm như vậy, tức là ba cái việc này quan trọng, tức là điều thân, điều tức và điều tâm này. Đây ta học thiền, ta học ba cái này: thân, hơi thở và tâm. Đó, thành ra ba cái việc này là ba cái việc chính để chúng ta học. Nhưng mà khi mà Hòa Thượng dạy như vậy rồi đó, thì bây giờ thì quý vị đem về thực tập. Tới ngồi thiền thì lúc bây giờ đó chúng ta ngồi cái thân chúng ta như vậy đó, kiết già như vậy, rồi hơi thở chúng ta đếm ra đếm vô thở cho nhẹ, phải không? Rồi lúc bây giờ đó khi mà cái hơi thở nó đều rồi đó, thì bây giờ chúng ta mới giữ cái tâm cho yên lặng. Tức là bây giờ chúng ta không còn có điếm hơi thở nữa, không biết hơi thở nữa. Cái cửa đi vào thiền là như vậy. Thì chính Hòa Thượng dạy tôi như vậy thì cái này đúng chính. Nhưng mà đem về áp dụng trong cái đời sống tu của mình, thực tập, thì bây giờ nó có những cái khác phát sinh. Đây là cái việc quan trọng. Chẳng lẽ ta ngồi ta điếm hơi thở mãi hả? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên lý thuyết thì một đường, nhưng mà thực tế là một lẽ khác. Cho nên bao nhiêu người tu cũng không đắc đạo là vì lý do này. Chỉ có học lý thuyết mà khi thực tập không có người dẫn. Cho nên không có người dẫn, không có người có kinh nghiệm dẫn thế này. Cho nên riêng về cái vấn đề điều thân không đó, mà cái này rất là quan trọng. Nếu mà vị thiền chủ mà ta nương với cái vị đó có kinh nghiệm lâu năm rồi đó, họ tu có kết quả rồi, họ dạy chúng ta cái này ta học thực. Cho nên khi sang Nhật học tôi mới học được. Ở trong thiền đường thực mới học được cái này. Cái này là sao? Cái đầu tiên, cái điều thứ nhất này đó, điều thứ nhất này đó, đương nhiên các cái bậc thượng căn thượng trí thì ta không nói. Nhưng mà cái hạng bình thường như chúng ta, như tôi thì ít nhất tôi phải trải qua 3 năm để thực tập. 3 năm để thực tập cái vấn đề điều thân. Chứ không phải là cái trường hợp một lần mà luôn cái điều thân, điều tức và điều tâm. Cho nên cái quá trình tu của người ta đó, tu thiền không đó, chứ chưa nói chuyện khác đó, mà phải trải qua 10 mùa an cư. Tức là 10 mùa an cư cấm túc nương với thầy học á, thì may ra có được một chút. Đây là cái điều quan trọng. Còn không á, thì uổng cả cuộc đời tu. Cái sự thật nó nằm chỗ này chứ. Cho nên á, trong cái vấn đề điều thân này quý vị làm cái gì? Không phải vô ông ta tu liền được đâu. Cho nên điều thân này đó là cái thứ nhất á, là chúng ta phải điều hòa ăn uống này. Ta nên điều hòa ăn uống và điều hòa vấn đề ngủ nghỉ. Ta nên điều hòa ăn uống và điều hòa ngủ nghỉ. Mà cái này đó là thầy phải chỉ ta từng chút ta mới vô được, chứ không phải nói không như vậy. Ta nên điều hòa ăn uống đó, thì cái bước ban đầu ta dạy mình sao? Không nên ăn quá nhiều, không nên ăn quá ít, và không nên ăn những thức ăn không hợp với cơ thể. Đây là ba cái việc căn bản. Không ăn những thức ăn không hợp với cơ thể. Không hợp với cơ thể thì chuyện này sanh bệnh rồi. Đó là trên bước đường tu không ta. Mà muốn được khỏe mạnh, muốn có cái thân khỏe mạnh để tu á, thì trường hợp phải tập cái này. Ăn nhiều quá cũng không được, ăn ít quá cũng không được. Mà ăn những thức ăn không hợp với cơ thể cũng không được. Cho nên hòa thượng Cô Đô đó, ông dẫn tôi lên chỗ mấy cái mộ ở trên núi nha ông chị. Ở đây có những người ta quyết tâm tu đó, mà quyết tâm tu rồi đó, chấp pháp đó, rồi nửa chừng chết như vậy thôi, không được gì. Đây là cái việc quan trọng, cho nên cái điều quan trọng nhất là ta không chết nữa được. Thành quý nhớ trong điều đó là chưa đắc đạo là không nên chết nha. Cho nên chưa đắc đạo là không nên chết, đợi đến khi nào đắc đạo mới chết. Ta được một cái gì rồi đó ta chết. Nên trên bước đường tu ta quan trọng nhất là hạ quyết tâm phải được một cái gì đó rồi mới chết. Chứ bây giờ chết chưa biết đi về đâu thì không nên chết. Ở đây có ai muốn chết không? Không muốn chết phải không? Nhất định phải được một cái gì rồi mới chết. Đây là trên bước đường tu. Được cái gì đó là cái nào? Thành ra biết được sau khi chết mình đi về đâu này. Sau khi chết mình đi về đâu thì có được chứ. Ta biết là sau khi ta chết rồi ta tái sanh lại ở cái nhà nào đó, rồi ta đi tu xuất gia từ nhỏ, ta vô Ngọc Phương ta tiếp tục tu nữa đó, thì cái này chết được. Mới chết được chứ. Đây là cái việc quan trọng nhất đó. Còn chưa biết được đời sau chúng ta đó, thì cái này không nên chết. Hay là những người mà tu tịnh độ đó, là biết rồi, chắc chắn rồi, sau khi chết đó, thì chúng ta về tịnh độ thì thôi cứ chết, ta về Phật ta chết. Chứ còn nói về Phật mà không có về được thì đừng chết chứ. Tới chừng nó về không được đi lang thang làm cô hồn thì khổ lắm. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên cái điều quan trọng đó là quý ni sư nên nhớ, nên nhắc nhở. Cho nên cái đầu tiên là cái vấn đề cơ thể của ta. Nên nhiều người không điều tiết cái cơ thể này cho đúng pháp á, mà tu nửa đường sanh ra bệnh hoạn. Mà bệnh hoạn rồi, thân bệnh hoạn rồi là tâm bất an. Mà thân bệnh hoạn, tâm bất an á, thì từ cái khổ này sanh ra khổ khác, tới cuối cùng đọa thôi. Thân bệnh hoạn, tâm bất an, không làm được việc cho chúng, đại chúng xem thường mình, thì như vậy mình sống như sống thừa rồi. Sống thừa rồi thì như vậy đó, cái khổ này chồng chất lên cái khổ khác, tới cuối cùng nữa mình ra đi không biết về đâu. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên giữ gìn sức khỏe là cần thiết. Sức khỏe là vàng. Trên bước đường tu chúng ta sức khỏe là vàng. Nếu không có sức khỏe thì không làm được bất cứ việc gì hết. Thế nên lại Phật mà tôi giữ sức khỏe được tới năm nay á, thì trên 60 năm tu hành á, thì tôi thấy ở đây tôi cũng là đáng mừng được phần. Đây là cái điều quan trọng. Tôi chỉ còn hy vọng là tới cái ngày mình mà chết cho được nhẹ nhàng thêm một chút nữa. Muốn chết thì chết đó, thì cái trường hợp này tôi mong được cái đó mới được. Chưa tới. Thì đây các ni sư nên có suy nghĩ. Tại sao tôi được thế này? Là tại vì tôi chỉ chuyên học cái này thôi. Điều hòa cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ. Tại nên ai sống gần tôi họ đều biết cái này. Dù tôi có bao nhiêu thức ăn đi nữa thì tôi cũng ăn rất hạn chế. Chứ không phải là khi có nhiều mình ăn nhiều, khi có ít mình ăn ít. Ăn uống không điều độ cái này dễ sanh ra bệnh. Thế nên có những cái vị đó, một ngày ăn một bữa. Một ngày ăn một bữa đó, thì tôi thấy ăn quá nhiều đi, tôi ngăn lại. Thì họ mới thưa tôi, nói dạ hòa thượng, tôi ăn ngọ. Tôi ăn ngọt, tức là nếu mà ăn ít đó, thì tới trưa mai đó, đói lắm mà chịu không được. Đây là cái điều quan trọng. Tôi nói là sư mà ăn như vậy là sư chết đó. Thì sư mới nói tôi này, nếu mà không ăn thì tôi cũng chết. Nếu không ăn như vậy thì chết, tức là tới ngày mai đói quá chết. Cho nên đó, phải ráng mà ăn cho thật đầy, có đồ ăn nhiều, có đồ ngon cũng ăn, mà không có phải ăn cho đầy cái bao tử để dự trữ đó cho tới trưa ngày mai. Ăn cái này nguy hiểm vô cùng. Ăn cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên dầu chúng ta ăn ngọ hay là ăn 2-3 bữa thì cái này đó, trên bước đường tu chúng ta phải tập luyện thôi. Tại vì chúng ta phải tập luyện. Tại vì ban đầu đó là quý ni sư đó, mình có thể ăn một ngày ba bữa, phải không? Mình ăn một ngày ba bữa, nhưng mà rồi đó ba bữa mình bớt lại, mình còn ăn hai bữa. Thế nên phải tập luyện chứ. Mình ăn hai bữa, mình ăn cái bữa sáng và bữa trưa, rồi mình bớt thêm chút nữa là bữa sáng mình chỉ ăn một phần cháo loãng thôi, mình không ăn nữa. Thế mình vẫn ăn, nhưng mà mình ăn một phần cháo loãng thôi, mình còn ăn bữa trưa. Đây là trên bước đường tu, chúng ta phải có một cái quá trình tập luyện để cho cái bao tử chúng ta nó quen nhé. Nhưng mà cái điều kiện quan trọng nhất là không nên ăn quá nhiều. Ta nên ăn một bữa trưa thôi, nhưng mà chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều. Tại sao vậy? Ăn nhiều nó sẽ giãn cái bao tử ra. Ăn nhiều nó giãn cái bao tử chúng ta. Cái khi mà nó giãn cái bao tử ra, nó to ra rồi đó, thấy cái bụng nó to vậy rồi đó, thì lúc bây giờ sao? Là mỗi ngày phải ăn 2-3 tô mới đủ, phải không? Ta nói quý vị qua bên Phổ Quang thấy cái bình bát tôi là nhỏ hơn hết. Đây tôi tu lâu rồi cho nên bình bát tôi là rất nhỏ. Ăn một chén cơm thôi, tôi không ăn nữa đâu. Cái này là tập. Cái quá trình tập này, cái này là quan trọng. Cho nên chúng ta tập, tập cái này cho quen đi. Đây là cái quá trình tu. Ta ăn 3 bữa, ta ăn 2 bữa, nhưng mà cái lượng chúng ta không cho tăng. Rồi bây giờ chúng ta còn ăn một bữa, phải không? Ta còn ăn một bữa, rồi ta tập thêm nữa. Ta tập thêm nữa đó, là bây giờ đó, chúng ta ăn ít lại. Ăn một bữa rồi mà ta ăn ít lại. Ăn ít lại, ví dụ như mấy ni sư ban đầu đó thì ăn 3 bát, nhưng mà sau mình ăn 2 bát, rồi sau mình ăn 1 bát. Phải không? Đây tới cái mức mà thấp nhất mình có thể hạn chế được, mà Đức Phật dạy chúng ta là bất túc là chỗ này. Tức là ăn thiếu một chút. Cái người tu nó có tập luyện, mỗi một ngày ta ăn ít làm chút, mỗi ngày ta ăn ít làm chút. Để chi vậy? Để ta không lệ thuộc vấn đề ăn uống. Ta nên nhớ cái điều này trên bước đường tu chúng ta nhé. Để chúng ta không lệ thuộc vật chất, ta không lệ thuộc ăn uống. Nếu cái người tu mà lệ thuộc vật chất, tức là lệ thuộc ăn uống nhiều á, thì ta còn thì giờ đâu để ta tu. Cái tối ngày chỉ lo ăn không. Cho nên ta hạn chế lần cái vấn đề ăn uống đó, để không lệ thuộc. Đó là trên bước đường tu đó. Mà quý vị có cái quá trình mà tập như vậy, từ 3 bữa xuống 2 bữa, còn 1 bữa mà bớt xuống tới cái mức mà tối thiểu mình có thể là ăn được, có thể sống được. Đây là cả một cái quá trình, cả một cái quá trình mà chúng ta tập như vậy. Thì trong cái lúc mà chúng ta tập như vậy đó, tập cái vấn đề ăn uống thôi, bây giờ quen rồi đó, mà chúng ta ăn ít như vậy mà ta cảm thấy sức khỏe ta tốt, sức khỏe ta vẫn tốt, chúng ta không cảm thấy đói, thì cái trường hợp này đó là ta đi đúng, ta đi đúng cái pháp tu. Còn nếu mà hãy mà quý vị đó, tôi nhắc cho nó, nếu bớt lại mà chúng ta thấy đói, chúng ta thấy khó chịu, ta không trấn áp được đó, thì cái này phải nên ăn. Nên ăn, nhưng mà cũng nên ăn ít thôi. Tại sao vậy? Là vì nếu chúng ta cảm thấy đói, hay khi mà cái tâm lý cảm thấy đói đó, thì cái chỗ này đó, nó có hai cái trường hợp xảy cho chúng ta. Tức là đói cái tâm, đói con mắt, hay là cái trường hợp mà đói cái bụng, phải không? Quý vị phân biệt cái này không? Đói cái bụng khác mà đói con mắt khác, đói cái tâm khác. Ta nên đói cái bụng là đói thiệt, phải không? Cái bụng chúng ta đói thiệt. Còn đói con mắt là thấy thức ăn ngon ta đói. Còn đói cái tâm là đói cái nghiệp. Đây chúng ta phải phân ra để chúng ta xử nó chứ. Ta biết cái nào ra cái đó để chúng ta xử. Ta nên nếu mà đói cái bụng thiệt á, thì ta nên cho nó ăn một chút. Nếu quý vị không cho nó ăn á, thì quý vị sẽ bị đau liền. Đau bao tử sau này hại chúng ta. Để cho nó đau bao tử rồi chúng ta sử dụng thuốc á. Thuốc làm được chất độc. Ta nên thuốc làm chất độc. Ta nên nó chữa bệnh này nó sanh bệnh khác. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên cái người tu hành chúng ta đó là kỵ chữa bệnh thuốc, chữa bệnh bằng thuốc. cái việc quan trọng nhất chúng ta thấy, tức là chữa bệnh bằng thức ăn ta, chữa bệnh bằng thiền định thì cái này nữa mới tốt cho cơ thể, chứ chữa bằng thuốc đó, thì cái này mang đến cái nhất thời đó. Ta dùng nó để đối phó thôi, chứ còn cái trường hợp này không phải thực ở trong cái chuyện tu của ta. Thì quý vị nhớ cho tôi cái điểm này. Thì như vậy đó, nếu mà ta đói thực là ta chưa quen, cho nên bữa nay ta bớt một chút, ngày mai ta bớt một chút, ngày mốt ta bớt một chút, hay là hoặc là tuần lễ ta bớt một chút. Ta bớt nhưng mà ta đừng bớt lần nhiều quá, tại ta bớt nó quá cái mức cho phép thì ta cảm thấy đói thôi. Cho nên cái đói này nữa là chúng ta phải cung cấp, phải phân ra vậy. Còn cái đói thứ hai á, ta gọi là đói con mắt, phải không? Tức là thấy thức ăn là ta muốn ăn, nên ta đói. Cho nên thấy thức ăn thì ta muốn ăn, thấy thức ăn là ta đói. Thì cái này ta xử nó bằng cách nào? Cho nên quý vị có cái cách xử. Thấy thức ăn là ta đói, thì bây giờ ta muốn xử nó đó là ta tập tránh thức ăn đi. Tức là sắp tới giờ ăn, quý ni sư nhớ đừng xuống nhà bếp. Thấy là nó đói đó. Đây là sự thật chứ. Cho nên đói con mắt, do đó mà ta tránh thức ăn. Cho nên ta tránh cái thức ăn. Trong lúc đó nếu quý vị tìm cái cách khác để ta làm, tức là đọc sách. Ta có một cái thú say mê về đọc sách, ta có một cái thú say mê về tọa thiền. Ta tọa thiền, ta đọc sách, ta tụng kinh. Trong lúc ta làm một chuyện khác, ta đang tiếp xúc với kinh, ta đang tiếp xúc với sách, với thiền. Cái này đó, nó không đói. Cho nên chỗ này đó, người ta gọi là thiền diệt thực. Đây ta mới tập lần chứ. Cho nên tu thiền ta mới có một cái thiền diệt thực đó, tức là ăn thiền, ăn bằng thiền. Cho nên trong lúc cái người ngồi thiền không bao giờ thấy đói, cái người mà mê đọc sách nó không bao giờ thấy đói. Tại tôi có trải qua giai đoạn này rồi, tôi thấy, tôi có kinh nghiệm cái này rồi. Còn cái người đó mà cứ chờ tới giờ đặng đi ăn cơm, thấy không? Ngồi đó cứ chờ lóng tai nghe coi có đánh tiếng bản là đi ăn cơm. Càng chờ càng đói, càng chờ càng đói. Còn ta không chờ mà ta tụng kinh, ta đọc sách, ta tham thiền nữa, trong lúc đó ta quên mất đói, tới giờ ăn ta quên luôn. Cái này có. Cho nên khi nào quý vị ngồi thiền mà quên đói đó, thì cái này ta gọi là thiền diệt thực đó. Mình đã đi vào cửa đạo đó. Cái này là thực chất của tôi. Cho nên trong đời tu tôi có những cái trường hợp này, có kinh nghiệm muốn chia sẻ với quý vị. Ta đang ngồi thiền, ta đang say mê trong cái thiền quán của chúng ta đó. Cho nên ta quên đói, ta quên mất giờ ăn. Nhưng mà cái điều đặc biệt đó, ta đói cái nghiệp đó. Đói cái nghiệp đó, tức là cứ tới giờ ta ăn, cứ tới giờ ta ăn, tới giờ ta ăn đó, thì nó quen rồi, tới cái giờ đó ta cảm thấy đói. Nhưng mà trong lúc ta ngồi thiền như vậy đó, mà ta say mê trong ngồi thiền, ta ngồi qua cái giờ đó, ta hết đói. Ở đây các vị có ai mà gọi là nhịn quá cử không? Tức là nhịn quá cử là không đói nữa gì nữa. Thành ra có các vị họ ăn ngọ đó, họ ăn ngọ đó, họ thưa với tôi, mới ban đầu phát nguyện ăn ngọ đó, thì đi làm cái việc gì đó ha, đi đâu đó là rất sợ. Rất sợ nếu mà quá giờ ngọ đó thì không được ăn, phải không? Cho nên quá giờ ngọ không được ăn mà nghĩ tới nhịn tới ngày mai là sợ quá đi. Cho nên là các vị này nữa, là luôn luôn phải thủ thế cái thức ăn. Đây là sự thật chứ, thủ thế thức ăn. Nên có những người ăn ngọ đó mà bây giờ họ đi họp chung với tôi nữa, tới giờ ăn đó, thì lật đật bỏ họp đi ăn trước rồi đó. Sợ quá giờ thì không được ăn, mà không được ăn thì nhịn tới trưa mai chết. Đấy là sự thật. Nhưng mà tôi nói nè, sư ráng nhịn tới quá giờ nữa, quá giờ rồi nè thì sư sẽ hết đói. Tại vì tôi có nhịn một lần 3 ngày rồi. Tôi có một lần tôi nhịn 3 ngày rồi tôi không ăn. Nhưng mà quá cái giờ mình ăn nữa thì mình không thấy đói. Ngày mai đó quá giờ mình ăn nữa, mình ngồi thiền để quá giờ mình ăn nữa, mình cũng không thấy đói. Nhịn 3 ngày không ăn. Nhưng mà 3 ngày không ăn, cái gì xảy ra ta đây? Đương nhiên là ta không còn muốn ăn nữa. cái nghiệp ăn mất rồi, cho nên ta không còn muốn ăn nữa, cái bao tử chúng ta nó teo lại rồi. Đây là cái điều, cái bao tử chúng ta nó teo lại rồi, nó không còn muốn ăn nữa, cho nên lúc bây giờ đó mà ta ăn vô nhiều chút á, nó đau khó chịu là nó giãn ra. Đây là trên bước đường tu, cho nên cái này ta gọi là tới cử, tới cử ăn chúng ta ăn. Đây nó quen đi, cho nên trên bước đường tu đó ta phải tập cái này, tập luyện riêng về vấn đề ăn uống để ta không lệ thuộc. Thì như vậy đó, ta nhịn luôn tới 3 ngày ta không ăn, 3 ngày không ăn. Có những người khác đó, thì họ nhịn tới 1 tuần lễ họ không ăn, có người họ nhịn tới 21 ngày họ không ăn, có người họ nhịn luôn cả tháng họ không ăn. Thì ở đây tất cả những người ăn này đó, những người mà cùng tu với tôi đó, thì có những người họ có những cách khác nhau hết. Tên họ không ăn nhưng mà thường họ hay uống nước chanh đường. Thì sau này tôi mới thấy nước chanh đường cũng có cái hay. Tại vì trong cơ thể chúng ta đôi khi thiếu cái đường, cho nên người ta hay mệt, do đó mà ta uống 1 ly nước chanh đường vô chúng ta khỏe. Chanh nó cho ta chất vitamin C, phải không? Nó cho ta cái vitamin C và nó cho ta một chút xíu đường để nó làm cho chúng ta khỏe lại cái cơ thể. Đây là trên cái bước đường tu, không ăn nhiều nhưng mà lại ăn những cái cần thiết cho cơ thể, chúng ta sống được. Cái chỗ này quý ni sư nên rút kinh nghiệm tu. Ta không ăn thực phẩm nhiều nhưng mà ta ăn những cái cần cho cơ thể chúng ta, thì này ta thiếu đường ta cho đường vô, cho nên ta thiếu dinh dưỡng ta cho dinh dưỡng vô. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu chúng ta, cho nên ta có cái điều chỉnh này để chúng ta khỏi có bệnh. Còn nếu mà ta ăn một lần nhiều như vậy, ăn một lần nhiều như vậy, thì lúc bây giờ nó quen cái bao tử chúng ta nở ra, cho nên bao tử chúng ta nó giãn nở ra, cho nên lúc bây giờ phải ăn thật nhiều chứ mà không ăn ít được. Mà ăn nhiều thì cái gì trở ngại đây? Cái trở ngại cho chúng ta đó là cái khi mà ăn nhiều như vậy đó thì nó quen cái cử ăn, mãi không ăn á thì chúng ta lại đói khó chịu, tức là chịu không nổi, phải không? Tôi vừa nói đó, cho nên cái chỗ này nó cũng khó cho chúng ta. Đây là trên cái bước đường tu đó, là chúng ta nên có một cái cân nhắc. Cái thứ hai á là khi nào mà ăn nhiều á thì tôi có cái kinh nghiệm á, khi ăn nhiều tôi không tụng kinh được, không đọc sách được và cũng không ngồi thiền được, nặng cái bụng quá. Cho nên nặng cái bụng quá, cho nên không đọc sách được, không ngồi thiền được, mà nó dễ buồn ngủ ha, nó dễ buồn ngủ. Cho nên từ cái chỗ này đó mà trên bước đường tu chúng ta đó, ta tập ăn ít, ta tập ăn ít lại, cái bụng chúng ta nó nhẹ, cho nên lúc bây giờ đó ta đọc sách ta quên cái vấn đề ăn uống chúng ta, mà trong lúc đó ta vẫn khỏe mạnh. Ta vẫn khỏe mạnh này là khỏe mạnh trong đạo, cho nên khỏe này là nhờ cái gì? Nhờ ăn ít. Cái khỏe này là nhờ ăn ít là tại vì á, cái cơ thể chúng ta không phải đòi hỏi nhiều vật chất như chúng ta tưởng đâu. Cho nên quý vị biết kinh nghiệm của các thiền sư người ta tu ngày trước, người ta nói cho mình biết, ta biểu mình tập sống cho con rùa, cho nên con rùa đó người ta ví cho người tu. Cho nên con rùa là người ta ví cho người tu. Tại sao vậy? Là vì con rùa nó ở dưới nước được, mà ở trên khô được. Ở trên khô được. Ở dưới nước này nữa là ở trong biển khổ của chúng sanh. Ở trong biển khổ của chúng sanh thì ở dưới nước được. Nhưng mà lên trên khô được, tức là rùa vẫn sống được ở trên niết bàn. Cho nên đây ta ví cho nhà sư. Đây người tu hành là sống như con rùa. Cho nên khi thì ta lặn xuống dưới nước, ta sống với chúng sanh, ta gọi là cứu khổ ban vui. Khi thì ta trồi lên trên đất liền, ta sống với chư Phật và Bồ Tát. Đây là cái thái độ sống của một người tu hành. Thì như vậy đó, người ta mới thử. Ta bắt một cái con rùa mà ta cột lại, ta treo ngược nó lên. Người ta để như vậy đó, nửa năm nó không chết. Các vị có tin cái điều này không? Con rùa đó, mình cột cái mai lại, mình treo ngược cho thòng đầu xuống đó, không cho ăn gì hết, nửa năm không chết. nên là các vị thiền sư họ làm chứ, họ làm họ không chết ruột, cho nên họ mới khám phá ra, họ biết cái trữ lượng ở trong cơ thể của mình nó có thể duy trì mạng sống mình dài. Từ cái chỗ này đó mà các vị thiền sư họ tu, họ tu, họ đắc đạo, họ để toàn thân xá lợi, đó là chỗ này. Ở Việt Nam chúng ta có ít nhất là cũng có 4 vị thiền sư đắc đạo, tức là để toàn thân xá lợi đó. Thì cái này tại sao vậy? Tức là người ta nhịn ăn. Cho nên người ta nhịn ăn, nhịn ăn để mà ta đi sâu vào trong thiền định, tới một cái lúc nào đó đó mà cái xác này nó khô thực sự rồi. Nó khô thực sự rồi, tức là người ta chết rồi đó. Bỏ nguyên cái xác này. Các vị thiền sư Việt Nam ta có ít nhất là 4 vị. 4 vị tôi nhớ đó. Để nguyên xác này. Thì cái này là cái cách họ tu đó. Họ tu theo cái kiểu mà cách sống của con rùa, tức là nhịn ăn đó. Nhịn ăn thử cho người ta biết để sống được. Thì như vậy đó, tất cả những người tu này đó, họ đắc đạo, cho nên đó, họ có thể chọn được cái chết an lành của họ. Cái chết an lành tới khi mà quá duyên hết rồi, họ biết đó, cái duyên mãn rồi, không còn ở lại trên trần gian này nữa. Cho nên từ cái chỗ đó họ không ăn, không uống, và họ nhập định. Họ nhập định cho tới cái khi nào đó mà cái thân xác này họ bỏ luôn. Cho nên các vị thiền sư ở đây ở Việt Nam mình thì các ngài không có nói lại, cho nên chúng ta không biết rõ, ta không biết được tông tích. Chứ còn cái trường hợp Đạo Nguyên thiền sư và ngài Không Hải thiền sư ở bên Nhật thì cái này đó là các ngài có làm thí nghiệm rõ ràng. Tức là trước khi mà các ngài mà tịch á, bây giờ như ngài Không Hải cái tượng vẫn còn để bên Nhật, thì ngài mới dặn học trò, ngài nhập định ở trong thất á, ngài tu đó. Nhưng mà hãy cứ mỗi một ngày là đúng giờ ngọ là ngài xả thiền một lần, tức là ngài thức dậy một lần, thì đúng giờ ngọ ngài xả định á, thì ngài đánh tiếng chuông để cho đệ tử ở ngoài biết á, là ngài cái giờ đó ngài xả định. Rồi đó ngày mai cũng vậy, đúng giờ đó ngài ngọ, giờ ngọ thì ngài đánh tiếng chuông. Ngài mới dặn á, hãy khi nào mà nghe trong thiền thất không có tiếng chuông vào giờ ngọ đó thì biết ngài đã đi rồi. Cái này đây là ngài Không Hải. Thì như vậy đó, người ta đợi đến đúng 21 ngày thì người ta không nghe tiếng chuông nữa. Ta không nghe trong thiền thất có tiếng chuông thì ta mở cửa thiền thất ra thì người ta thấy ngài vẫn còn ngồi yên như vậy đó, mà ngài đã tịch rồi. Đây là trên những bước đường tu đó. Cho nên những người tu hành đắc đạo. Còn nếu mà chúng ta không biết tu, không thực hành đúng pháp điều thân này, tức là điều chỉnh cái thân này đó, thì lớn tuổi một chút thì ta bệnh hoạn liên miên rồi đó, tới cuối cùng đó là liệt giường liệt chiếu rồi đó, đầu óc mê man bất tỉnh đó, ra đi, cái này nguy hiểm, uổng một đời tu. Cho nên quý vị nên cân nhắc, nên suy nghĩ. Bây giờ đã có một cái dịp ta tập hợp lại đây, các vị mới tu thì nên hỏi các cái vị mà tu lâu cái kinh nghiệm để chúng ta học làm sao mà chúng ta có một cái cơ thể tốt, điều chỉnh cái tâm mình tốt, và có thể điều chỉnh luôn cả cái sanh tử của mình nữa. Thì đây là cái điều quan trọng nhất. Thì để kỳ sau tôi có thì giờ thì tôi tới tôi trao đổi thêm về cái vấn đề điều tâm. Xin quý vị đứng dậy.